Nếu mà Như Lai truyền dạy giáo pháp mà kẻ khác không thể hiểu được thì thật là phí công vô ích. Như vậy Ngài không truyền vì cái lý do như vậy. Mà các vị thiền sư có gặp cái khó này không? Ngài thiền sư Cảnh Thanh, một hôm Ngài có một cái vị thiền khách nghe cái tiếng con rắn nó bắt con nhái, cái con nhái la ngoài kia. Thì thiền sư Cảnh Thanh mới hỏi tiếng gì, người học trò mới nói là rắn bắt nhái. Thiền sư mới nói là chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Là con rắn mà nó bắt nhái thì nó bị con nhái bị bắt, đó là chúng sanh khổ. Mà lại có khổ chúng sanh là lại có một người ở đây bị quên mình theo vật. Quên mình theo vật, nghe một cái là mình lập tức phân biệt rành rẽ. Mà cái rành rẽ này bị nhà thiền bắt lỗi là quên mình theo vật. Thì mình có bị bắt cái lỗi này không? Thưa đại chúng, đây là bông gì? Ai cũng lập tức trong đầu có chữ bông cúc chứ gì. Thì cái đó chính là lại có khổ chúng sanh. Cái này màu gì? Màu vàng, thấy không? Đó, thì chính cái đó là cái quên mình theo vật, là bước ra theo cái phân biệt liền. Mà không ai biết, có thể nói là không ai là mắt thấy sắc là chân tâm. Lúc đó có ai nhớ đường trường đó không? Không hề, không hề nhớ tới cái chuyện là mắt mà thấy bông cúc là chân tâm đâu. Đó, thì cái đó là lại có khổ chúng sanh. Thì vị thiền khách mới hỏi, còn thiền sư thì sao? Coi chừng mình nếu mà học hiểu nhiều quá mà không thực hành, có ngày bị hỏi ngược lại như vậy. Cái vị thầy mới nói là vẫn không mất mình. Ông thầy thì vẫn không mất mình. Vị thiền khách hỏi nữa, nói vẫn không mất mình, ý nghĩa là sao? Thì ông thầy trả lời sao đại chúng nhớ không? Xuất thân còn là dễ, thoát thể nói rất khó. Thấy cái bông cúc mà không kẹt trong này mà nhận ra được bản tánh khó hay dễ? Là khó, mà vẫn còn là dễ. Xuất thân tức là không bị kẹt trong cái này mà vẫn rõ được chỗ mình á, không mất mình, vẫn còn là dễ. Mà thoát thể nói rất khó. Mà bây giờ biểu tôi nói cái chỗ đó cho huynh nghe thì không nói được đâu. Đó là cái chỗ mà khi Đức Phật thành đạo, Ngài lưỡng lự không biết có nên thuyết pháp không. Tại vì cái pháp đó nó vượt ra ngoài lý luận. Mà bây giờ bắt nói, thoát thể là nói cho được chỗ chân thật đó, nói rất khó, nói không được. Cho nên tới ngang đó, hoặc là người ta đánh, người ta hét, hoặc người ta há miệng ra, hoặc người ta cười, hoặc kêu trời xanh, mà không nói được. Khi Đức Phật đang lưỡng lự như vậy, thì một vị Phạm Thiên mới thỉnh Phật thuyết pháp. Thì ổng này rất là khôn, ổng không phải chỉ có một bề năng nỉ, mà ông Phạm Thiên này, ổng đưa ra một số lý luận vững chắc, là có những chúng sanh trong mắt có ít nhiều bụi cát, nếu không nghe được giáo pháp sẽ phải trầm luân sa đọa, nhưng mà cũng có người sẽ ngộ được chân lý. Thành ra có người thì si mê nhiều, có người si mê ít. Thì với những người mà si mê nhiều á, mà không có giáo pháp hướng dẫn thì còn trầm luân mãi mãi. Còn đồng thời những cái người ít si mê, ít cát bụi trong mắt thì nhờ được nghe pháp sẽ ngộ chân lý. Đức Phật từ chối. Có phải Ngài keo xẻng mà từ chối không? Mà vì sao? Vì Ngài biết không dễ, cho nên từ chối. Và ba lần thỉnh như vậy, cuối cùng Đức Phật dùng thiên nhãn quan sát trong thế gian thì mới thấy chúng sanh như là sen ở trong đầm. Có cây vẫn còn ở sâu trong nước, có cây lên vừa vừa, có cây vừa lên mặt nước, và có cây vượt lên nở trọn tươi đẹp thơm ngát. Thì Phật quan sát như vậy và cuối cùng Ngài nhận lời thuyết pháp. Thì khi mà thuyết pháp, Ngài có thể trực tiếp mà chỉ cái chỗ chân thật này không? Không được, lúc đó phải dùng tới phương tiện. thì tới đây dùng phương tiện để mà tạm lập bài, rồi từ cái chỗ tạm lập bài mới hướng dẫn, mới đưa người ta tới cái chỗ chính, tới cái chỗ rốt ráo muốn chỉ được. Còn lúc đầu thì phải dùng phương tiện. Ngày xưa Đức Phật có dụ dẫn ai không thưa đại chúng? Có không? Hay là chỉ là nói pháp rồi ai tới nghe thì nghe thôi? Ngài có dẫn dụ ai không? Có, ví dụ như trường hợp nào? À, như Ngài Năng Đà là nhà ngươi muốn vợ đẹp, ráng tu đi, ta cho hết mấy thiên nữ. Dẫn dụ. Hoặc là như cái chuyện mà cái ông Bà La Môn mà ông có một cái cách gõ vô sọ người chết thì biết người sanh về đâu á, đại chúng nhớ không? Là ổng gõ vô sọ người chết thì ông biết, cho nên ai cũng theo và nghe theo ông, tin phục hết trơn. Thì khi thấy đến gặp Phật như vậy thì ổng thấy nhiều người tới nghe Phật thuyết pháp, thì ông Bà La Môn mới nói là đi nghe Phật làm gì vô ích, đâu có bằng Bà La Môn này. Thì người ta mới nói là Đức Bổn Sư còn biết nhiều hơn vậy nữa. Thì ổng không tin, ổng thách. Thì Phật biết trước là ông không tin, nhưng mà Phật biết người này có duyên hóa độ, cho nên và Phật đồng thời cũng biết ông sẽ tìm tới Phật để thách coi ai hơn, mới kiếm sẵn 5 cái sọ. Mà với thiên nhãn của Phật, Phật biết 5 cái sọ này thì cái thức của 5 người này đi trong 5 đường khác nhau. Một cái thì thức đã sanh địa ngục, một cái sanh ngạ quỷ, một cái sanh loài người, loài trời, và một cái sọ của một vị A-la-hán đặt sẵn như vậy. Khi vị Bà-la-môn này tới với rất đông đảo người đi theo làm chứng, và ổng tin chắc là ông sẽ hơn Phật, thì Đức Phật mới chỉ, nói là ông có cái tài đó, thì bây giờ ta chỉ cái sọ nào ông nói cho trúng nghe. Thì chỉ 4 cái sọ đầu, ông đều nói trúng cả. Nhưng mà khi chỉ tới cái sọ của vị A-la-hán thì ổng cứ trầm ngâm hoài, và ông đọc chú mấy lần, nhưng mà tìm đâu cũng không thấy được cái thần thức của cái sọ đó nó đi đâu hết. Thì Phật mới thúc là sanh về đâu. Ông mới nói Cồ Đàm chờ tôi một chút. Cái ông đọc chú nữa. Phật hỏi sanh về đâu, chờ tôi một chút, đọc nữa mà cũng không ra. Cuối cùng cái ông nói tôi không biết. Đức Phật nói Như Lai biết. Ông hỏi, ông mới hỏi là đâu, người này đi đâu. Thì sau đó Phật mới nói là người này đã vào Niết Bàn, chứng đạt A-la-hán và đã vào Niết Bàn. Phật ổng mới nói là bây giờ Ngài dạy cho tôi cái câu chú cuối này đi. Cái câu chú mà nếu lỡ gặp một cái sọ của một người đã vào Niết Bàn thì tôi biết mà tôi nói, cho nó tròn, cho nó tròn vẹn. Phật nói ông á, muốn học cái này thì cũng được, nhưng mà ông phải làm sa môn đệ tử ta thì ta mới dạy. Cái ông này, ông này ngồi ông tính toán trong bụng. Ông nói là bây giờ mình cứ làm sa môn, mình học được câu chú này thì mình nhứt cái đám Bà La Môn Ấn Độ. Thì lúc đó thì dù có là Bà La Môn hay là sa môn gì thì mình cũng nhứt hết trơn rồi. Cái cuối cùng ổng đồng ý cạo đầu xuất gia làm đệ tử Phật. Phật mới đưa cái đề tài thiền quán cho ông tu, và chỉ trong mấy ngày sau chứng quả A-la-hán. Thì khi chứng quả A-la-hán thì tự nhiên mà khỏi nói tới cái chuyện thế này hay thế kia nữa. Thì như vậy Phật có phương tiện dẫn dụ không? Phật dụ rõ ràng đó. Nhưng mà những cái dụ này không phải vì có lợi cho Phật. Mình mà mình dụ ai á, dụ ăn, dụ làm giùm, dụ dịch bài giùm cho em, tất cả đều vì mình. Còn khi Phật dùng phương tiện vì quán xét căn cơ, biết người đó sẽ giác ngộ, và Ngài dùng dục câu dắt để đưa họ tới chỗ ly dục. Đó gọi là pháp phương tiện, thì sẽ được mau chóng thành tựu viên mãn cái vui hữu vi vô vi. Chỗ này chân dịch ra chưa? Vi vô vi là cái vui thuộc về hữu vi và cái vui thuộc về vô vi. Hữu vi là có tạo tác, còn phương tiện, còn tìm cầu.